Thưa đại chúng, sáng nay chúng ta tiếp tục học bài pháp bất thoái cho Đức Thế Tôn dạy lần thứ ba cho hội chúng tỳ kheo. Ngày hôm qua chúng ta đã học cái pháp thứ nhất là tín Phật. Có nghĩa là tỳ kheo hay tỳ kheo ni, ngay cả hàng cư sĩ ưu bà tắc ưu bà di phải có tín tâm đối với Đức Phật và tứ chúng đệ tử của Phật. Tin Đức Phật là tin rằng Như Lai A La Hán hay là Như Lai ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng sĩ điều ngự trường phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Đây là 10 phẩm tánh giác ngộ của vị Phật, hoặc có nơi là ghi là 9 phẩm tánh, hoặc có nơi ghi là 11 phẩm tánh. 9 phẩm tánh hoặc là 11 phẩm tánh là người ta ghép lại hoặc là kéo dài ra. Ví dụ như Phật về Thế Tôn người ta ghép thành một phẩm tánh, nhưng mà có nơi thì ghi là 2 phẩm tánh thành ra 11 phẩm tánh. Nhưng mà phổ thông thì thường thường là 10 phẩm tánh. Tin Phật là Như Lai. Đây, tin Phật là Như Lai. Mình học rồi, phải không? Rồi. Phẩm tánh thứ hai là A-la-hán. Phật có phải là A-la-hán không? Phật là Như Lai, Phật là A-la-hán. Cho nên A-la-hán cũng là Phật. Nhưng mà A-la-hán gọi là Phật thì chữ A-la-hán này đồng nghĩa với Như Lai, đồng cách với Như Lai. Mà A-la-hán này không phải là A-la-hán theo cách gọi của Thanh Văn. Như vậy cái ý nghĩa A-la-hán là gì? A-la-hán là phiên âm từ chữ Arhat của Pali, hoặc là Arhat Arhang của Sanskrit, hoặc là Arahang, hoặc là Arihang, hoặc là Arhat. Như vậy A-la-hán là phiên âm từ chữ Arhat của Pali, hoặc là A-hăng, A-ra-hăng, A-ri-hăng, A-hát của Sanskrit. Arhat nó đi từ động từ căn là A-er-hát, có nghĩa là gì? Có thể đảm nhận. Hoặc là có khả năng thích đáng. Hoặc là đáng được nhận. Hán dịch là ứng cung. Hán dịch là ứng cung. Như vậy A-la-hán là phiên âm từ chữ A-hát hoặc là A-hăng, A-ra-hăng, A-ri-hăng, A-hát vân. Và chữ A-hát này nó đi từ động từ căn là A-er-hát, có thể đảm nhận, có khả năng thích đáng, đáng được nhận. Hán dịch là ứng cung, tức là đáng nhận sự cúng dường. Vì sao mà A-la-hán đáng nhận sự cúng dường của chư thiên và loài người? Bởi vì A-la-hán có phước đức cao hơn thế giới, chư thiên và loài người. Nhưng mà vì sao A-la-hán lại có phước đức cao hơn thế giới, chư thiên và loài người? Vì sao mà A-la-hán có cái phước báo cao hơn thế giới, chư thiên và loài người để đáng nhận sự cúng dường, đáng nhận sự cung kính của thế giới, chư thiên và loài người? Vì A-la-hán còn gọi là A-ri-hăng. A-ri-hăng nó đi từ tiền tố từ là A, căn của nó là ri, có nghĩa là không còn trói buộc. A-la-hán phước báo hơn thế giới trời người là bởi vì A-la-hán là vì không còn bị trói buộc ở trong sinh tử. Vì vậy mà A-la-hán, hán dịch là vô sanh, gọi là vô sinh hay vô sanh. Vô sanh này có hai nghĩa: tâm vô sinh và cảnh vô sinh. Tâm vô sinh có nghĩa là tâm không còn khởi sinh phiền não, cho nên gọi là tâm vô sinh, vì là A-ri-hăng, không còn trói buộc. Và cảnh vô sinh có nghĩa là A-la-hán thì không còn rơi lại vào ở trong cái cảnh của tam giới, không sinh ra ở trong tam giới. Vì vậy mà A-la-hán được gọi là vô sinh, hán dịch là vô sinh. Như vậy quý thầy quý cô thấy là các ngài mình ngày xưa giỏi không? Quá giỏi về ngôn ngữ học. Ngày hôm nay mình giỏi không đáng kể, bởi vì có từ điển, có luận. Ngày xưa các ngài mình không có gì hết trong cái đầu, tu sao giỏi quá. Còn bây giờ mình đây giỏi cũng không giỏi chi cả, là bởi vì có từ điển hết, có cả cái bộ luận để mình đọc và chú giải, phải không? Còn các ngài ngày xưa đơn thân độc mã cầm nắm cái đầu mà đi thôi, đi tới nơi xứ người khác để hoằng pháp lời sinh là đi bằng cái đầu thôi, đi bằng cái tâm huyết của mình thôi, bằng cái đại nguyện thôi, đâu có từ điển gì đâu. Giỏi đến cái mức độ như thế, ngôn ngữ học giỏi đến mức độ như vậy. Và vì sao mà A-la-hán được nhân thiên cung kính cúng dường? Bởi vì A-la-hán còn gọi là A-ri-hăng. A-ri-hăng, tiền tố từ của nó là A-ri, là kẻ thù. Và động từ căn của nó là hăng, nghĩa là giết chết. A-la-hán là người đã giết chết kẻ thù. Mà kẻ thù của A-la-hán là gì? Đó là phiền não. Kẻ thù của A-la-hán là phiền não. Cho nên A-la-hán đã giết chết phiền não. Vì đi từ cái ngữ căn như vậy, cho nên các nhà hán dịch A-la-hán là sát tặc, giết giặc. A-la-hán là người đã giết được giặc ở trong tâm mình. Như vậy A-la-hán là vị đáng cúng dường của thế giới, chư thiên, loài người. Vì A-la-hán là một vị mà không còn bị trói buộc ở trong sinh tử, cho nên gọi là vô sinh. Và vì sao vị đó không bị trói buộc ở trong sinh tử? Vì vị đó đã giết chết phiền não ở trong tâm mình. Một vị mà tự do đối với sinh tử, tự do về tam giới, vạn lai tam giới chư tân, suốt một vị tha tạc tắc. A-la-hán là cái vị mà qua lại làm người khách, rong chơi qua lại ở trong ba cõi, làm cái bậc mô phạm mẫu mực cho đời. Vì sao A-la-hán được như vậy? Vì A-la-hán là cái người đã giết chết phiền não ở trong lòng mình, ở trong tâm mình, và không còn bị ràng buộc bởi cái bị sinh, bị già, bị bệnh, bị chết ở trong ba cõi. Cho nên A-la-hán là cái người có khả năng rong chơi ở trong ba cõi, làm người khách rong chơi trong ba cõi, đến và đi tùy theo ý của mình, và không bị bất cứ một cái gì ràng buộc. Vì vậy mà A-la-hán được gọi là ấn cống. Và cái nội dung của ấn cống là nhờ có sát tặc và vô sinh. A-la-hán như vậy là ai? A-la-hán như vậy là ai? A-la-hán mà cỡ đó thì chỉ có Phật mới là A-la-hán đích thực. Mà kinh điển Đại Thừa, nhất là kinh Thẳng Mang, nói rằng chỉ có Phật mới là A-la-hán. Như kinh Pháp Hoa thì chỉ có Phật mới là A-la-hán, bởi vì người đã đạt tới cái bảo sở. Còn hàng thanh văn mà A-la-hán là hàng thanh văn đó đang ở nơi chỗ hóa thành. Là vì sao? Bởi vì họ được đắc thiểu vi tốc, tức là mới được một niềm vui nhỏ nhỏ đã cho là đủ rồi, và không khởi cái tâm mong cầu cái quả vị rộng lớn là quả vị Phật. Cho nên họ thỏa mãn với cái họ đang có, mà không phát khởi cái chí nguyện rộng lớn. Do đó chỉ dừng lại ở nơi hóa thành mà không đi tới được bảo sở. Vì vậy, cái vị trưởng giả biết được cái căn khí như vậy, cho nên tạo ra một cái hóa thành và đưa cả cái đoàn người đi tới đó nghỉ ngơi tắm rửa, rồi nói đó, vô đó nghỉ ngơi đi, cảnh giới các ông nó mặc đẹp thiệt. Nhưng mà cái đẹp, cái cảnh giới đẹp của thánh già nó đẹp so với chư thiên và loài người, nhưng mà không đẹp bằng cảnh giới của Bồ Tát và Phật đó. Nhưng mà mình từ nơi cái thế giới chư thiên mà thế giới loài người mà lên chư thiên là mình thấy đã rồi, phải không? Mà lên chư thiên rồi mình thấy chư thiên dục giới, mà lên được chư thiên sắc giới thì liền đã trong người rồi. Chư thiên sắc giới mà lên được vô sắc giới cũng đã rồi, huống chi bây giờ mình là ra khỏi ba cõi nữa thì đã biết mấy. Đó. Nhưng mà tất cả những cái đó chỉ là cái phương tiện Phật thuyết pháp giáo hóa. Cho nên cái A-la-hán đích thực phải là Phật. Cho nên cái A-la-hán này nó mới đồng tính với Như Lai. Mà trong cái cấu trúc ngữ pháp Bali cũng như tiếng Sanskrit, nó đồng cắt với Như Lai trong cái ý nghĩa gọi là triết lý và đạo lý. Chứ nó không phải chỉ đồng nghĩa trên cái phương diện ngữ học. Cũng phải đồng cắt trên phương diện ngữ học. Cho nên quý vị hiểu vì sao A-la-hán được gọi là ấn cống chưa? Hiểu chưa? Hiểu không? Còn nếu mà nói rằng là A-la-hán và Phật thì như Ngài Trả Lời Phật, Ngài Mục Kiền Liên cũng chứng A-la-hán là Phật cả rồi sao? Có phải không? Đó. Vì vậy mà các cái nhà luận tạng về sau họ phân tích A-la-hán có rất nhiều loại. A-la-hán có loại đồn căng, có loại lời căng. A-la-hán đồn căng tức là bám lấy cái vị trí tu tập của mình và hưởng thụ cái vị trí tu tập của mình mà không khởi tâm giáo hóa chúng sinh. Còn A-la-hán lời căng là A-la-hán sau khi đã hoàn thành được nhân cách của mình rồi, mà thấy chúng sinh, những người đang còn đau khổ, họ không hưởng được cái an lạc như mình, Cho nên từ đó mà phát Bồ Đề Tâm, giáo hóa chúng sinh. Vì vậy mà gọi là A-la-hán lợi căn. Và ở trong Pháp Ứng Tuất Luận có phân loại A-la-hán có hai loại, tức là A-la-hán hữu vi, hữu vi và A-la-hán vô vi. A-la-hán hữu vi tức là A-la-hán đã đạt tới cái vô học đối với ngũ căn ngũ lực. A-la-hán hữu vi là A-la-hán thực tập ngũ căn và ngũ lực. A-la-hán hữu vi là A-la-hán đạt tới cái vô học đối với ngũ căn và ngũ lực. Nghĩa là những vị A-la-hán này, họ tu học, nó nhuần nhuyễn đối với ngũ căn, nó nhuần nhuyễn đối với ngũ lực. Cho nên đối với ngũ căn ngũ lực họ không còn phải học nữa, bởi vì họ nhuần nhuyễn thuần thục quá rồi. Như vậy họ thuần thục đối với tín căn. A-la-hán tin Phật tuyệt đối, họ tin Phật tuyệt đối và họ xác nhận Phật là thầy của họ, Phật là Như Lai, là Ứng Cúng, là Chánh Biến Tri, là Minh Hạnh Túc, là Thiền Thể Thế Gian Giải. Đó. Và từ cái niềm tin như vậy, cho nên cái tín căn tôi nói này, tín căn là cái căn bản của niềm tin. Như vậy A-la-hán, cái căn bản niềm tin của A-la-hán đặt ở đâu? Đặt ở Phật. A-la-hán mà còn đặt niềm tin ở Phật thì huống hồ chi các thánh giả A-na-hàm, Bất Lai, Nhất Lai, Thức Lai và Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di mà không đặt niềm tin ở nơi Phật sao được. Nhưng mà Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di á, là họ sơ cơ đối với Phật, cho nên cái niềm tin đối với Phật họ có thể bị thoái thức, họ có thể quay lưng về Phật. Nhưng mà bậc thánh giả dự lưu trở lên là cái niềm tin họ kiên cố đối với Phật, về Tam Bảo. Đó. Cho nên tín căn là cái căn bản niềm tin của A-la-hán là ở nơi Phật. Và tín lực là cái sức mạnh của niềm tin. Nhờ cái căn bản của niềm tin này mà thực tập, cho nên họ phát sinh cái sức mạnh của niềm tin. Mà khi một tỳ kheo ni mà có cái sức mạnh của niềm tin đối với Tam Bảo, đặt Phật lên trên đầu, và ai cũng nói chuyện Phật hết, ai cũng đặt cái niềm tin mình lên ở nơi Đức Phật hết, không có gì gây nhau. Cho nên chúng ta đồng một thầy, học đạo hòa hợp như nước với sữa đó. Nhưng mà chắc chắn A-la-hán thì không có gây rồi, chỉ có cái phàm phu tỳ kheo mới gây thôi. Phàm phu tỳ kheo ni gây nhau, cho thánh tỳ kheo ni, thánh tỳ kheo tăng chẳng ai gây nhau. Mình sống với cái phàm phu tỳ kheo ni mình mệt đấy. Mệt thế. Mệt thế. Mệt quý thầy. Mệt quý cô. Đó. Cho nên rồi từ nơi cái tín lực này, quý vị thấy cái tiến trình đi của tâm, theo dõi cái tiến trình đi của tâm. Từ nơi cái tín căn mà sinh ra tín lực, từ nơi cái tín lực này mà sinh ra tận căn sinh khởi. Tức là duyên vào cái tận lực này mà tận căn sinh khởi. Cái sức mạnh của niềm tin, do sức mạnh của niềm tin mà mình phát huy cái căn bản, sự nỗ lực biến cái niềm tin này trở thành thực tế trong đời sống chúng ta. Cho nên tận căn là biến cái niềm tin căn bản trở thành đời sống thực tế của chúng ta, gọi là tận căn. Và tận căn này nó sinh ra tận lực, làm duyên để cho tận lực sinh ra cái sức mạnh của sự nỗ lực. Mỗi ngày vào cái giờ đó mình ngồi thiền, mình niệm Phật, mình tụng luật, mình trì chú, thì đúng cái giờ đó là mình ngồi thôi. Nó trở thành ra một cái sức mạnh. Mà ngày đó không lại Phật, không tụng kinh, không niệm Phật, không ngồi thiền, không tụng luật, ngày đó mình như thiếu một cái gì đó khó chịu, người băng hăng bỏ họ. Phải không? Bởi vì mình đã hành trì như vậy, nó nhuần rồi, nó nhuần nhuyễn rồi. Nhưng thiếu cái đó, như là thiếu một cái gì đó trong đời mình. Mà cái ngày đó khó chịu lắm. Đó gọi là nhờ cái tấn căng này mà nó sinh khởi cái tấn lực, cái sức mạnh của sự nỗ lực. Và đến cái giờ đó thì mình đi vào thiền đường rất tự nhiên. Và mình trông đến cái giờ đó để mình được vào thiền đường. Tụng luật, trì chú, niệm Phật, ngồi thiền hay lại Phật. Đó. Và duyên đến cái tận lực này mà cái niệm căn phát khởi. Và niệm căn là gì? Là cái căn bản của niệm. Căn bản của niệm ở nơi ngũ căn này chính là biến cái tín căn luôn luôn có mặt ở trong tâm mình. Và từ nơi cái niệm căn này nó sinh khởi niệm lực, cái sức mạnh của niệm. Và khi mà chúng ta đã có sức mạnh của niệm rồi, Phật luôn luôn có mặt ở trong chúng ta, Phật luôn luôn tỉnh giác ở trong chúng ta, làm gì có chuyện phạm giới, phạm oai nghi, tệ hạnh còn không có, nói gì đến chuyện phạm giới. Bởi vì phạm giới là vì mình không có niệm căn, không có niệm lực. Và từ nơi cái niệm lực nó tác động khiến cho chúng ta đi tới có định căn, là cái căn bản của thiền định. Căn bản của thiền định này là cái gì? Tức là bây giờ đây trong cái tâm mình cả một khối Phật. Ngoài cái khối Phật này không có cái gì khác. Mà khối Phật đó là gì? Đó là Như Lai, là tỉnh giác, là phiền não không sinh. Cả một cái khối như thế này nó tụ kết với nhau, cho nên gọi là định căn. Và từ cái định căn này nó sinh khởi định lực, cái sức mạnh của thiền định. Và từ cái sức mạnh của thiền định nó sinh ra cái căn bản của tuệ. Và từ cái căn bản của tuệ này nó sinh ra cái sức mạnh của tuệ, gọi là tuệ lực. Và khi mà có cái sức mạnh của tuệ lực như vậy thì vô minh nó không có điều kiện để sinh khởi. Như vậy A-la-hán hữu vi là do cái thực tập ngũ căn ngũ lực mà đạt tới vô học. Mà khi vô học rồi, đã nhuần nhuyễn rồi thì không cần phải học nữa, học cái khác chứ không học cái đó nữa, bởi vì nó đã nhuyễn rồi. Cũng giống như các thầy ở luật viện buổi sáng tổng bác đại nhân giác thuộc lòng rồi, cho nên không, bây giờ không cần phải học thuộc lòng nữa, cho nên đạt tới cái vô học đối với bác đại nhân giác. Nhưng mà còn phải học là vì phải học được cái nghĩa ở trong cái bác đại nhân giác, cái triết lý nhân sinh và vũ trụ ở trong cái bác đại nhân giác, và cái đạo lý nói về nhân sinh vũ trụ như thế nào, để con đường thoát ra cái sự trói buộc của sinh tử như thế nào ở trong cái bác đại nhân giác. Cho nên chúng ta vô học thuộc lòng đối với bác đại nhân giác, nhưng mà những cái sâu sắc của bác đại nhân giác thì chúng ta còn phải học, cho nên gọi là hữu vi. Hiểu chưa? Nhớ không? Mấy thầy hiểu không? Quý cô hiểu không? Đó. Thì A-la-hán vô vi, bây giờ A-la-hán vô vi. A-la-hán vô vi có nghĩa là A-la-hán mà không còn tuyệt đối, gọi là tuyệt đối không còn phiền não. A-la-hán vô vi có nghĩa là A-la-hán tuyệt đối không còn phiền não. A-la-hán hoàn toàn tự do đối với sống và chết. Thì sau này cả cái nhà Phật học về sau chủ dạy A-la-hán cũng rất phức tạp, rất là tinh tế. Nhưng mà bây giờ mình chỉ học đa loại như vậy để cho các thầy, các cô cũng đừng có thỏa mãn vào cái sở học của mình. Và cho mình học như vậy là mình hiểu A-la-hán rồi. A-la-hán là gì? A-la-hán là ứng cống, là sát tặc, là vô sanh. Rồi mình cứ nói như vẹt vậy. Rồi làm bài hỏi A-la-hán có mấy nghĩa? A-la-hán có ba nghĩa. Nghĩa chi? Nghĩa chi? Ứng cống nghĩa chi? Sát tặc nghĩa chi? Vô sanh. Nhưng mà đó là chuyện A-la-hán. Còn mình học A-la-hán mình có vô sanh không? Mình có sát tặc không? Mình có đáng để nhận sự cúng dường không? Đó. Nhìn người mà xét lại là mình, để mình nâng mình lên một cái tầm cỡ như các vị, là cả một công trình tu học của chúng ta. Đó. Mà trong công trình đó không phải là chỉ nắm kỹ thuật mà còn là nghệ thuật nữa. Kỹ thuật tu học rồi mà còn là nghệ thuật tu học nữa. Khi mình nắm được cái kỹ thuật tu học mà chưa điêu luyện trở thành nghệ thuật tu học, thì sự có mặt của mình đôi khi nó làm cho cứng cãi người khác. Nhưng mà mình đã nắm được cái nghệ thuật của sự tu học, cái nghệ thuật của người đạt đạo, thì sự có mặt của người đó ở đâu không chướng ngại bất cứ đối với ai, không làm cho bất cứ ai khó chịu. Mà dù cho cái người có khó chịu với chúng ta đến mấy đi nữa, thì đối với cái người mà đã đạt tới cái nghệ thuật tu học rồi, thì cái người khó chịu khi tiếp xúc họ cũng trở thành dễ chịu. Đó gọi là đạo đức vô hạnh. Đạo đức vô hạnh. Mình gần bên vị đó, họ không nói mình tu, họ không hề khuyên mình tu, nhưng mà tại sao mình thích tu một cách lạ lùng, phải không? Đó. Họ không phải mình tu, nhưng mình thích tu lắm. Mà đôi khi mình thích tu họ từ chối nữa. Rồi thôi con về đi, sống đời thường đi, tu khó lắm. Chứ không phải là họ cù rủ mình đâu, bởi vì họ thấy được cái căng khí của mình còn nhiều chướng ngại, cho nên cái đường tu không dễ thành công. Thà làm ưu bà tác ưu bà di mà có tín tâm về tam bảo còn hơn khi ở trong chùa mà không có cái pháp vị pháp lạc ở trong, mất niềm tin tam bảo rồi sống bê bối, trở thành ra không tin nhân quả, tội phước, thì cái đó tội lỗi gấp cả trăm ngàn lần so với khi chưa ở chùa, so với khi không xuất gia, phải không? Đó. Cho nên có nhiều người ở chùa bây giờ không tin nhân quả nghe. Do đó các thầy, các cô cố gắng lên. Và như A-la-hán đến cái thời Đại Thiên Mahadeva, Mahadeva Đại Thiên, vị này xuất hiện sau Phật Niết Bàn khoảng 116 năm. Theo tư liệu của Đại Tỳ Bà Sa hoặc là Tam Luận Huyền Nghĩa của các tàng, thì đưa ra là A-la-hán còn có 5 điều: dư sở dụ, vô tri, do dự, tha lên nhập, đạo nhân thanh cổ khởi, thì danh chân Phật giáo. Như sở dụ, vô tri, do dự, tha lên nhập, đạo nhân thanh cổ khởi, thì danh chân Phật giáo. Năm cái luận điểm của Đại Thiên mà ông xuất hiện sau 100 năm kể từ Phật Niết Bàn, đưa ra nói về A-la-hán. Ông nhận định về A-la-hán: dư sở dụ, Nghĩa là A-la-hán trong đời sống ly dục hoàn toàn, không có cái hành động dâm dục. Cái chủng tử dâm dục đã đoạn trừ, nhưng mà cái tập khí của ái dục nó vẫn còn. Do đó khi trong giấc mơ có thể bị những giấc mơ quyến rũ và làm xuất đồ bất tỉnh, cho nên gọi là dư sở dục. Thì A-la-hán này, như chúng ta mới học theo cái luận điểm của A Tỳ Đạt Ma Pháp Vận Túc Luận, tức là A-la-hán thuộc cái loại hữu vi, đạt tới cái vô học, căn và lực, chứ chưa đạt tới cái vô vi hoàn toàn. Đó, đó. Cái chủng tử nó không còn, nhưng mà cái tập khí nó còn. Cái này mới ớn á. Chủng tử không còn nhưng tập khí nó còn. Cái chiếc xe mình đi, mình tắt chìa khóa rồi, nhưng mà còn cái đà để chiếc xe nó còn tiếp tục chạy một đoạn nữa nó mới hết. Đó là cái tập khí. Hiểu chưa? Đó. Cho nên đối với ái dục, dục ái, sắc ái, vô sắc ái, A-la-hán đã đoạn rồi, chủng tử đã đoạn rồi, nhưng mà cái hơi hãm của nó thỉnh thoảng vẫn còn. Và nó còn ở đâu? Còn ở trong giấc mơ. Trong đời sống thực tế không còn, nhưng mà nó còn ở trong giấc mơ. Quý vị thấy dễ sợ không? Đó. A-la-hán có những điều biết, nhưng mà có những điều không biết. Chỉ có Phật mới là hoàn toàn biết, là chánh biện tri. Còn A-la-hán có những điều biết, có những điều chưa biết. Ví dụ khổ tập diệt đạo ở trong tam giới thì A-la-hán rất giỏi, đạt tới vô học. Nhưng mà cái khổ tập diệt đạo ngoài tam giới, các cảnh giới của chư Phật, A-la-hán không biết. Quý thầy quý cô về giờ kinh Hoa Nghiêm ra đọc cái phẩm Tứ Thánh Đế là biết được Tứ Thánh Đế ở nơi các thế giới của chư Phật trong mười phương như thế nào. Về giờ kinh Hoa Nghiêm ra đọc cái phẩm Tứ Thánh Đế đi. Cho nên nói rằng có những điều mà A-la-hán biết, nhưng mà có những điều A-la-hán không biết, chưa biết. Cũng giống như mấy lâu nay chúng ta học Tứ Thánh Đế là khổ tập diệt đạo thôi, nhưng mà chúng ta chưa hề biết được là Tứ Thánh Đế hữu lượng, Tứ Thánh Đế vô lượng, Tứ Thánh Đế sinh diệt, Tứ Thánh Đế vô tác, vô vi. Mình đã học đâu. Có phải không? Đó. Do dự nghĩa là A-la-hán có những điều đã quyết đoán, nhưng mà vẫn có những điều chưa thể quyết đoán. Ví dụ như đối với chủng tử ái dục là đã quyết đoán, mình không còn. Nhưng mà cái dư tàn, cái hơi hãm của nó thì mình không thể quyết đoán được, bởi vì hắn thuộc cái dạng năng lượng vô sắc. Có những cái dư báo mình không quyết đoán được. Cho nên Ngài Mục Kiền Liên, Ngài đã chứng thần thông rồi, chứng A-la-hán, chứng thần thông rồi, nhưng mà đến ngoại đạo nó đánh cho gần chết. Khi mà trở vào, đem vào tu viện, quý thầy hỏi sao Ngài thần thông nhiều như vậy mà lại để cho cái đám ngoại đạo nó đánh thấy. Ngài nói khi đó thần cũng nhớ chứ thông. Tức là cái thần thông là do cái năng lực thiền định mà nó sinh ra, mà khi đó mình đã nhập định kịp đâu mà thần thông có. Thấy chưa? Đó. Cho nên thần cũng nhớ chứ thông. Còn Phật thì luôn luôn là ở đại định. Còn thanh văn có khi nhập định, có khi không nhập định. Nhập định thì có thần thông, không nhập định thì thần công mất. Phật luôn luôn ở trong định, cho nên Ngài luôn luôn có thần thông diệu dụng. Mà không có đại định thì không hàng phục được ma đâu nghe. ma bên ngoài và ma bên trong nghe. Cho nên trong kinh Tự Thập Nhị Chương nói rõ Thế Tôn thành đạo gì, tác thị tư duy, ly dục tịch tình, thì tối vi thắng, trú đại thiền đình, hàng chư ma đạo. Đó. Sau khi Thế Tôn thành đạo, tức là Thế Tôn thành đạo gì, tác thị tư duy, suy nghĩ như thế này, ly dục tịch tình. Tịch tình là con đường ly dục. Do ly dục mà đạt tới tịch tình, thì ly dục như vậy, tịch tình như vậy là tối thắng. Trú đại thiền đình, hàng chư ma đạo, luôn luôn ở trong đại đình, thì cái nở mới nhiếp phục được các cái con đường của ma đi, các cái đạo quân của ma. Cho nên Đức Phật lúc nào ở đâu Ngài cũng ở trong thiền đình. Vì vậy mà ma và quân của ma không thể biết được tâm của Ngài là gì để mà quyến rũ, mà dụ dỗ. Còn mình khi có đình, khi không đình, khi đình thì ma đứng ngoài chơi, mà khi không đình thì ma đi vào, cho nên nó khuấy mình. Nhớ chưa? Nhớ chưa? Đó. Cho nên A-la-hán là có những điều quyết định, nhưng mà có những điều chưa quyết định, không thể quyết định. Tha lên nhập là từ nơi cái người khác xác nhận cho sự chứng nhập, tức là A-la-hán. Mà giác ngộ là từ nơi những vị bậc thầy xác nhận. Cho nên A-la-hán phải nương tựa vào thầy, mà thầy đó là Phật. Cho nên A-la-hán cũng phải quy Phật, chứ không phải A-la-hán không quy Phật đâu. Thì Ngài trả lời Phật A-la-hán đó, khi nào Phật của tôi hết, con nương tựa Phật, con tin Ngài tuyệt đối. Ngài Mộc Kiền Liên vậy đó. Ca Diếp cũng vậy đó. Đạo nhân thanh cố khởi. A-la-hán mà hiểu đạo, nhập đạo, chứng đạo là nhờ nơi cái vần khởi của âm thanh, từ nơi bậc thầy dạy đạo. Đây là khổ nên biết, đây là tập nên đoàn, đây là đạo nên tu, đây là diệt nên chứng. Nhờ cái khuyến cáo của thầy như vậy, nhờ khích lệ của bậc thầy như vậy mà nỗ lực tu tập quán chiếu, và từ đó mà đi vào được thánh đạo. Đây là quan điểm của Mahadeva về A-la-hán mà sau 116 năm Phật Niết Bàn, ông đã đưa ra những luận điểm như thế. Và cũng chính từ những luận điểm đó mà Phật giáo phân ra nhiều bộ phái. Như vậy rõ ràng Phật là trên hết. Thế thì bộ phái nào mà nói rằng A-la-hán là trên hết thì không xong rồi. Nói A-la-hán là quả cao nhất không xong rồi. Phật mới là quả cao nhất. Cho nên tôi nói rằng Đại Thừa là cái cỗ xe vĩ đại chở chúng ta đi tới Nhất Thừa. Vì sao mà chở chúng ta đi tới Nhất Thừa? Bởi vì chúng ta có Đại Nhân. Đại Nhân là gì? Đó là Phát Bồ Đề Tâm. Do cái nhân Phát Bồ Đề Tâm mà đi tới được cái đại quả. Mà đại quả đó là Phật, là giác ngộ hoàn toàn. Và đã có đại nhân mà muốn đạt tới đại quả là phải có đại duyên. Đại duyên có nghĩa là phải hành lục ba la mật. Hành lục ba la mật này về tâm gì? Năng sợ tịch lặng. Tịch lặng cái gì? Tịch lặng ngã, ngã tưởng, nhân tưởng, chúng sinh tưởng, thọ giả tưởng. Vì vậy mà đi tới niết bàn tuyệt đối. Đại thừa. Cho nên đại thừa là đại nhân. Vì cái nhân nó vĩ đại, cái quả nó vĩ đại, cho nên gọi là đại thừa. Và cái duyên nó vĩ đại, cho nên gọi là đại thừa. Nhờ phát khởi cái bồ đề tâm như vậy, thực hành lục ba la mật như vậy, cho nên mới đến được cái quả vị Phật như vậy. Mà duyên cũng vĩ đại, bởi vì bố thí thì người ta cũng bố thí thương. Nhưng mà bố thí ba la mật, nghĩa là bố thí mà trong cái hành động bố thí đó không còn vọng tưởng về ngã, không còn một cái vọng tưởng về cái phẩm chất, không còn vọng tưởng về chúng sinh, không còn vọng tưởng về sinh mình, mà thực hành lục ba la mật. Bố thí mà không thấy mình thí, không thấy người thí, cả ba năng thí, vật thí, sở người thí, vật thí, người nhận thí đều không tịch, gọi là tam luân không tịch. Trì giới cũng vậy. Trì giới là mình đừng có thấy mình trì giới, đừng có thấy giới để trì. Đấy. Đó. Rồi tinh tấn cũng vậy, rồi thiền định cũng vậy, trí tuệ cũng vậy. Thì tu tập hoàn toàn tịnh lặng như vậy, và cái tâm hoàn toàn tịch lặng như vậy. Vì tịch lặng là vì không còn cái vọng tưởng về ngã, không còn cái vọng tưởng về nhân, không còn cái vọng tưởng về chúng sinh, không còn vọng tưởng về thọ, thọ giả, thọ mạng, thì đạt tới cái niết bàn tuyệt đối. Đó là Phật. Cho nên niết bàn là cạnh của Phật, đại cạnh, đại báo, tức là ý báo, chánh báo, trang nghiêm. Cho nên ngày hôm qua tôi nói đó, con mắt còn có cảnh giới của mắt, Phật mà không có cảnh giới của Phật, chừng lá. Cho nên Đức Phật nào cũng có tịnh độ, tùy theo cái ý báo chánh báo, tùy theo cái đại nguyện của các ngài mà đều có tịnh độ. Và tịnh độ nó được hiện ra, nó được biểu hiện, nó được hiện thành từ nơi cái đại nguyện của các ngài. Và có vị hỏi tôi rằng là bạch thầy, làm sao mà chúng con khỏi phạm giới? Để khỏi phạm giới đơn giản mà, không cần phải giữ giới. Giữ giới làm chi cho mệt? Giữ giới bằng cách nuôi dưỡng và phát huy đại tâm. Mình nuôi dưỡng và phát huy đại tâm thì mình không nói giữ giới, mà giới một cách hoàn hảo, một cách trọn vẹn. Cái người phạm giới là vì cái tâm ích kỷ mà phạm giới. Chứ tâm không ích kỷ lấy gì phạm giới? Tâm không ích kỷ thì tham nó sinh ra chỗ nào mà phạm giới? Các thầy, cái tâm ích kỷ mà sinh ra phạm giới chứ. Còn cái tâm rộng lớn làm gì có chuyện phạm giới? Tâm ích kỷ sưng nổi lên mình phạm giới chứ, mình nói bậy chứ, lâm bậy mình phạm giới. Còn cái tâm rộng lớn làm chỉ có cái chuyện sưng nổi lên mà phạm giới. Cái tâm ích kỷ khi nó ái dục mình sinh ra, để từ đó mà phạm tăng tàng, phạm ba la di. Còn cái tâm rộng lớn làm chỉ có ái dục sinh ra để mà phạm tăng tàng, phạm ba la di. Cho nên chúng ta muốn giữ giới thì chúng ta nuôi dưỡng và phá huy đại tâm. Đó là lý do tại sao mà Phật giáo Bắc Tông, Phật giáo Đại Thừa nhấn mạnh cái vai trò của phát bồ đề tâm. Sau khi các thầy các cô đã thọ tỳ kheo ni rồi, Phật giáo Đại Thừa nhấn mạnh phát Bồ Đề Tâm. Và ngay trong chủ điều đã là giải phát Bồ Đề Tâm rồi. Mình vào ở chùa, thầy mình trao cho mình một cuốn Tỳ Ni Nhật Dụng, trong nó hàm chứa nuôi dưỡng và phát triển đại tâm ở trong. Mà khi mà có cái đại tâm như vậy, làm gì mà phẩm giới? Tâm rộng lớn. Khi mà cái tâm rộng lớn, làm gì có sát? Không có. Làm gì có đạo? Không có. Làm chứ có dâm? Không có. Làm gì có nói dối? Không có. Sát đạo dâm vọng mà sinh ra là bởi vì tâm ích kỷ. Cái tâm hẹp hòi, cái tâm thấp kém, nó đưa tới sát đạo dâm vọng. Còn tâm rộng lớn làm chứ có. Cho nên muốn giữ giới trọn vẹn thì làm gì? Đấy. Phát Bồ Đề Tâm và nuôi dưỡng tâm ấy một cách thường trực trong đời sống chúng ta. Còn nếu chúng ta không nuôi dưỡng và phát triển cái tâm rộng lớn của chúng ta mỗi ngày, mà chúng ta cố gắng giữ giới, thì chẳng khác nào chúng ta lấy đá đè cỏ. Đá đè được cỏ trước mắt, nhưng mà cỏ sẽ lên và nó phủ cả đá. Nhưng mà nếu ta giữ giới bằng cách phá khởi đại tâm, phá khởi Bồ Đề Tâm và nuôi dưỡng tâm ấy liên tục trong đời sống chúng ta, thì các cái vọng niệm, các cái tâm lý nhỏ nhoi làm gì mà sinh ra trong tâm chúng ta? Phát khởi đại tâm làm gì mình nói một câu nói mà gây tổn thương cho người khác? Không có. Chỉ có những người tâm lý ích kỷ, cái tự ngã quá lớn, những hàng người nó mở miệng ra là gây thiệt hại cho kẻ khác. Còn nếu mà chúng ta nuôi dưỡng và phát triển đại tâm, chúng ta trì giới mà không trì gì hết. Mà không trì gì hết mà trì giới rất là miên mật, rất thoải mái. Mấy thầy có cái tâm rộng lớn thì mắc chỉ cầm mấy cái tay mấy o gì, không có đáng chi để mình cầm. Đấy. Vì tâm không rộng lớn, cho nên áp lực của dục vọng thúc bách ước cầm tay mày o cái cho đã. Mà bản thân của mày o có cái tay đó, có đã đâu mình cầm hẳn mà đã. Mấy cái o con gái có tay rồi mà có đã chứ mà nó mình cầm hẳn mà sao đã được. Thế mà cầm chỗ đã. Cuối cùng phạm giới, sám hối tăng tàng, ngu á. Còn mình cầm cái tay của khác giới tính bằng cái đại tâm, không phạm giới gì hết. Cầm tay dắt họ đi lên, đẩy họ đi lên, có gì đâu phạm. Đó. Cho nên mình cầm tay với cái tâm thấp kém, nó phạm. Cầm cái tay bất cứ ai với cái tâm Bồ Đề, với cái đại nguyện, không có phạm gì hết. Phạm là phạm nơi tâm, phạm là phạm nơi cái tác ý. Mà tác ý tiêu cực không phải phạm. Mà mấy cô mà cầm tay cái là mấy cô xong đời rồi. Đó. Nhưng mà không can chi, là bởi vì mình cầm tay bởi đại tâm, Bồ Đề Tâm. Còn ngay cả cái cầm tay một em bé nhỏ mới 2 tuổi, mới 1 tuổi thôi, mà cái tiểu tâm vẫn phạm giới như thường. Chứ không phải nói tôi cầm cái tay mấy cái người nhỏ 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 mà tôi không phạm. Phạm á. Thấy nhỏ nhỏ dễ thương quá, bèo cái má cái mặt chứ dễ thương đi. Mà với cái tiểu tâm là phạm đấy, mặc dù bèo cái má. Đó, nhưng mà đại tâm là không sao hết. Nhớ ấy. Cho nên mỗi ngày luôn luôn coi lại cái tâm mình nhỏ hay lớn. lớn được chút nào chưa? Mỗi buổi sáng tụng Bát Đại Nhân Giác như vậy, tâm mình lớn lên chút nào chưa? Mỗi trưa qua đường đi khất thực, nhìn lại cái tâm mình nó lớn đến chút nào chưa? Thường tư kỵ quá. Chi nữa? Thế bất luận nhân phi, cái câu treo này, treo này nhờ ăn đi khất thực đó mà hỏi ngờ ngơ. Tức là mình luôn luôn nghĩ đến cái lỗi của mình, mà đừng nói chuyện lỗi của người. Cho nên khi mình lấy cơm, mình cứ nghĩ rằng mình lấy cơm như vậy có cái lỗi gì không với mình không? Và lấy cơm như vậy có ai xấu với mình không? Mà mỗi ngày thực tập như vậy, tâm mình nó lớn lên. Nói tâm lớn lên là một cách nói, chứ thực ra tâm không còn lớn. Tâm có chi lớn nhỏ? Trưa nay bạn như như thì lớn nhỏ gì? Thế thì cái gì lớn? Cái bản nguyện tu học của chúng ta nó lớn, nó thích ứng với cái tâm bản nhiên của chúng ta. Nhưng mà vì do cái chấp ngã, do cái vô minh nó che khuất cái bản tâm của chúng ta, cho nên bây giờ tu mỗi ngày mình dùng cái tuệ lực, cái niềm tin tam bảo, cái niềm tin của đối với Phật, mình dùng cái niềm tin đó mà xóa dần những cái vết nhơ nơi tâm mình, để cho cái bản tâm nó sáng ra trong cái ý thức của chúng ta, trong cái hành hoạt của chúng ta. Đó. Cho nên chỉ sợ một điều là chúng ta quên cái đại tâm của chúng ta mà chúng ta phạm giới. Còn nuôi dưỡng và phát huy đại tâm thì không có gì để phạm giới hết. Như vậy là đại chúng đã thấy, nếu mà A-la-hán được gọi là Phật thì A-la-hán đó nó đồng đẳng với Như Lai. A-la-hán đó là Phật, mà chỉ có Phật mới là A-la-hán. Còn tất cả A-la-hán như Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên, tất cả những vị A-la-hán đó là A-la-hán của Hóa Thành. A-la-hán đó chỉ là một cái danh từ giả định. Cho nên nếu mà các thầy thường tọa bộ mà được học như thế này á, thì các thầy mới đúng. A-la-hán là tối thượng. Quả vì A-la-hán là tối thượng phải nói đó là Phật. Đó. Mới là A-la-hán là Phật thì mới tối, là A-la-hán tối thượng. Nhớ không? Nhớ không các thầy? Nhớ không các cô? Cho nên chúng ta tin Phật là tin vào cái Như Lai, cái tạng tịnh thanh tịnh nơi Phật, và Phật sống hoàn toàn với Như Lai tạng tịnh ấy. Cho nên Phật là chân thật hoàn toàn. Đó. Chúng ta tin Phật là A-la-hán bởi vì A-la-hán đó chính là Phật. Trên cái mặt không còn sinh tử. Và tin như vậy để biến mình thành A-la-hán, để biến mình thành Phật. Để Phật là mình và mình là Phật trong tương lai. Mình là A-la-hán trong tương lai. Cái niềm tin như vậy mới gọi là niềm tin thực tiễn. Niềm tin như vậy tức là cái niềm tin đó có tận căn và tận lực. Đó. Rồi sáng nay có 3 câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất, hôm qua Hòa Thượng có dạy rằng phàm phu chúng sinh không thể hiểu được Phật, ngay cả bậc A-la-hán Bồ Tát cũng thể hiểu được Phật, thì làm sao phàm phu có thể hiểu Phật? Nhưng Đức Phật từng dạy tin ta mà không hiểu ta, tức là phỉ báng ta. Như vậy cái hiểu mà Đức Phật nói đến là cái hiểu như thế nào? Đó. Ai trả lời được? À, trong luận Đại Trí Độ nói là Phật Pháp như đại hải, mà muốn vào cái biển cả Phật Pháp đó là phải vào bằng cái niềm tin. Cho nên chúng ta phải đi vào cái biển cả Phật Pháp bằng niềm tin, chứ ít khi chúng ta hiểu được. Và qua cái niềm tin đó rồi chúng ta đi vào, rồi chúng ta tu, ta học, ta hiểu lần, và hiểu đúng con đường. Chứ còn A-la-hán cũng hiểu Phật. Nếu A-la-hán của hàng Thanh Văn, và Bồ-Tát cũng hiểu Phật, bởi vì Bồ-Tát chỉ có một phần giác ngộ mà chưa phải là toàn giác. Nhưng mà nếu chúng ta nuôi dưỡng cái phần giác ngộ đó bằng chánh kiến, bằng chánh tư duy, bằng chánh nghiệp, chánh mạng, chánh niệm, chánh định, thì chúng ta sẽ là Phật. Và khi chúng ta nhập vào được cái tâm của Phật, cảnh của Phật, thì chúng ta mới hiểu Phật hoàn toàn. Đức Phật dạy: tin ta mà không hiểu ta tức là phỉ báng ta. Nhưng bây giờ thử hỏi, có ai nói tôi hiểu Phật không? Cái câu này nhấn mạnh rằng tin là phải hành, tin là phải gần gũi để học hỏi. Ưu bà tắc, ưu bà di, mấy thầy, mấy cô quý rất nhiều. Nhưng mà trong ưu bà tắc, ưu bà di đó, có ai hiểu được cái cách trì phàm của ưu bà tắc, ưu bà di không? Cho nên Đức Phật dạy ưu bà tắc, ưu bà di, thì mình phải trao dời cho ưu bà tắc, ưu bà di xong, mình phải dạy cho họ hiểu về cái vai trò bổn phận như thế nào đối với ưu bà tắc, ưu bà di, và cái quả vị tu tập của họ ngang đâu. Phải dạy. Mà nếu họ làm ưu bà tắc, ưu bà di mà không hiểu được cái vai trò của họ đối với bản thân, đối với gia đình, đối với đạo, với tam bảo, xác nhận họ ưu bà tắc, ưu bà di như vậy, thì quả thực là một danh từ trống rỗng. Và đó là hủy bán tam bảo. Quý cô, quý thầy cứ tưởng tượng đi, dù bất cứ trường phái nào trong Phật giáo, khi mình truyền giới cho hàng ưu bà tắc, ưu bà di, thì giới thứ nhất là mình nói rằng là quý vị quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, phải không? Rồi thứ hai là nói là truyền năm giới, thì nói là quý vị không được sát sanh, có không? Nhưng mà mình nói như vậy thôi, họ hiểu không sát sanh là gì đâu. Cho nên mình phải kêu họ tới học, dạy dỗ cho họ. Khi một cái Phật tử mà hiểu được là không sát sanh rồi, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối rồi, không uống rượu rồi, thì họ không bao giờ phạm vào cả cái ác nghiệp đạo thuộc về sát đạo dâm vọng đem lại. Và họ không bao giờ phạm vào cái giới mà họ đã thọ trì. Mấy thầy dạy là không có sát sanh, Phật tử không có sát sanh, bản thân mình cũng sát sanh rồi, mà Phật tử dạy cho họ ưu bà tác, ưu bà di cũng sát sanh, phải không? Thế thì Phật tử đã không sát sanh thì làm gì mà Phật tử cũng đồ mặn cho mình ăn? Phật tử không sát sanh thì làm gì có cái loài Phật tử đi cũng đồ mặn cho mình ăn? Không có. Chỉ có cái người mà không phải Phật tử, họ có tín tâm, họ quý cái hình thức tăng, họ không hiểu gì hết, nhưng mà họ thương, họ quý, thì hàng người đó mới là đi mua đồ mặn cho mình ăn. Nhưng mà mình có bổn phận phải dạy cho họ là giữ giới không sát sanh, thì lần sau là không bao giờ họ đem đồ mặn tới cho mình ăn nữa đâu, có phải không? Đó, cho nên mình là ưu bà tắc, ưu bà di, không hiểu được cái phần sự, cái lý tưởng, cái mục đích giới mình lại thọ, mà cứ thọ rồi không chịu học, rồi làm bậy. Đó là không tin ta mà không hiểu ta là phỉ báng ta, nhớ chưa? Nhớ chưa? Mình là Sa-di-ni, thọ giới rồi không chịu học, mà đi đâu cũng nói tôi là Sa-di-ni, mà phần sự của Sa-di-ni không biết cách để mà làm. Đó là tin ta mà không hiểu ta là phỉ báng ta. Mình thọ tỳ kheo, tỳ kheo ni mà không biết phần sự của tỳ kheo, tỳ kheo ni là phải làm gì đối với Tam Bảo, đối với Tăng, đối với Pháp, đối với Phật, đối với hàng đệ tử xuất gia và tại gia. Mình làm thầy tỳ kheo ni bao nhiêu hạ mới được nhận đệ tử, và nhận như vậy thì phải chúng cho phép bạch pháp gì, bạch yết ma gì, mình không biết. Tỳ kheo bao nhiêu hạ được chúng tăng cho xúc chúng, xúc chúng như vậy phải bạch pháp gì, và bao nhiêu năm được nuôi một mấy người, không biết. Quá tội lỗi. Như vậy là phỉ báng, bởi vì mình biết phần sự, mình biết luật, giới quy định, luật quy định. Một tỳ kheo, cái tỳ kheo ni khi đủ tuổi hạ rồi được chúng cho nuôi đệ tử bao nhiêu người. Còn bây giờ nghe giới đàn cái có thầy dắt tới cả 20 đệ tử cho thọ giới một lượt. Quý vị thấy quá dễ sợ luôn. Đó là phỉ báng Tam Bảo đấy. Đó là phỉ báng Phật đấy. Rồi thọ giới xong không dạy dỗ gì hết, vứt ra dừa, điên cướp ông trộm người ta, quan hệ bầy bà, tai tiếng cho Phật giáo. Đó là cái gì ở trong Phật giáo? Cho nên gọi là tin ta mà không hiểu ta là phỉ báng ta. 3 tháng cư của tăng vì không hiểu luật, không hiểu giới, các tỳ kheo trẻ đi vào cà phê uống, đi vào nhà hàng ăn, Phật tử tới hỏi giờ bạch thầy bữa ni 3 tháng cư mà sao thầy vô đây thầy? Ăn cư à? Ăn cư là cái gì? Nói giờ thưa thầy, ăn cư là quý thầy ngồi ở trong đài giới của tăng Già Lam rồi tu tập giới định tuệ. Ai vậy ông nói vậy? Đó. Như vậy thì ông thầy mình đã vào trong quán cà phê ăn rồi, có người nhắc nhở mình khéo léo, mình còn thô lỗ với người ta như vậy nữa, thì như vậy mang cái đầu tròn áo vuông mà nói những lời như vậy, cái cách xử lý cuộc sống như vậy, có phải rằng là gọi là tin ta mà không hiểu ta là phỉ báng ta không? Đó. Còn thọ Bồ Tát giới là vì người quên mình, thì có đôi người thọ Bồ Tát giới lại được ăn trên ngồi trước để cho mình là Bồ Tát và người khác phải phục vụ Bồ Tát. Có cái Bồ Tát nào là vậy? Bồ Tát là đi tới với chúng sinh, mở cái sợi dây trói buộc cho chúng sinh. Bồ Tát là không làm, Bồ Tát là dành chuối dành xôi của chúng sinh mà ăn. Cái Bồ Tát gì là vậy? Cho nên mình thọ giới Bồ Tát mà không hiểu cái hành động của Bồ Tát là gì, cái lý tưởng của Bồ Tát là gì, thì đó là hủy bán Bồ Tát giới, hủy bán đại thừa, hủy bán Phật. Cho nên tin ta mà không hiểu ta là phỉ báng ta. Nhớ chưa? Nhớ không? Nhớ. Xin cảm ơn câu hỏi. Câu hỏi: A-la-hán là bậc ẩn cống đáng được sự cúng dường, nhưng tại sao vào thời Đức Phật còn có những bậc A-la-hán đi khất thực về với bạc không? Không được sự cúng dường. Đúng rồi. A-la-hán á, là cái pháp chất được đã được cúng dường, phải không? Tức là trên nguyên tắc là đáng được cúng dường, đáng nhận cúng dường là nguyên tắc mà. Nhưng mà nguyên tắc đó có được thực hiện hay không là còn tùy theo cái nhân duyên tu học của mình nhiều đời nữa, cái phước đức của mình nhiều đời nè. Bởi vì mình mới A-la-hán trên mặt ly dục, chứ mình chưa A-la-hán trên cái mặt từ bi để mà thực hành cái hành cúng dường và bố thí, cúng dường chư Phật, bố thí chúng sinh. Cho nên có nhiều A-la-hán rất thanh tịnh mà cái phước báo hữu lậu không có. Cho nên Đức Phật khuyên chúng ta là gọi là phước huệ song tu, hiểu chưa? Đấy. Vừa tu phước mà cũng vừa tu huệ. Chắc chỉ tu huệ không mà không tu phước thì đúng là đi khất thực đáng cộng dương, nhưng ôm bạc về không là mấy cô nghe. Chứ tưởng là mình A-la-hán rồi là đi tới hộ cộng dương đâu. A-la-hán là một chuyện, mà được cộng dương là một chuyện khác. Mà đáng được cộng dương là một chuyện, mà người ta mời để cộng dương là một chuyện khác. Đáng được mời nhưng mà không có duyên để người ta mời thì người ta vẫn không mời. Đáng được cộng dương mà không có duyên để cho người ta cộng thì vẫn không được nhận sự cộng dương. Hiểu chưa? Hiểu không? Cho nên nếu cái người mà ta Phật tử biết tu học mà họ thông minh á, họ tới cộng dương nên một cái trụ sự tăng thì họ có tu học, họ hỏi này: bạch thầy, thường trụ tăng ở trong trụ sự mình bao nhiêu và khách tăng bao nhiêu? Thì cái vị trí sự tăng phải báo cho tín chủ: thường trụ tăng 30, khách tăng 10, để khi thí chủ họ vào cúng dường thì họ đem tâm bình đẳng cúng dường thường trụ cũng như là khách tăng. Chứ nếu mình chỉ bảo là 30 thường trụ tăng thôi, khi thí chủ tới đó cúng dường có 10 khách tăng ở ngồi trong cái trai đường mà không được cúng dường, mà cả cái vị thường trụ tăng nhận cúng dường đó mà không chia sẻ lại cho những vị khách tăng là mình phạm giới, nhớ không? Cho nên cái vị trí sự tăng rất là quan trọng. Đó, cho nên quý vị biết rằng là cái nhân cộng dường, cái duyên cộng dường, cái quả cộng dường nó có liên hệ với nhau nhiều đời trống. Cho nên có nhiều vị họ tu thanh tịnh thôi, họ không có gieo cái nhân phước đức, mà họ chỉ tu huệ thôi, tu thanh tịnh. Cho nên cái mặt giải thoát sinh tử họ số 1, nhưng cái mặt phước báo không phải là họ số 1 đâu. Đó, phải hiểu như vậy. À, cho nên bàn thờ của mình đó, có ngài thờ ngài Simali đó. Đó. Và ở trong Bắc Tông mình có ngài Tân Đầu Lô Phả La Đọa, giảm trai sứ giả. Ngài đó nhiều đời, ngài cộng dường trai phàng cho chúng tăng nhiều đời lắm, nhiều kiếp lắm. Cho nên sinh ra đời nào ngài cũng làm cái việc đó. Cho nên ngài ngồi đó là chúng tăng nó thế. Còn có đôi khi như thầy Hoa mà xuống ngồi đó là đói meo luôn, không có đâu. Mà bởi vì mình lo học thôi chứ không lo cái chuyện khác. Vì khác người ta không có duyên học, người ta lo cái chuyện hỗ trợ chúng tăng ăn uống rồi đủ thứ cho chúng tăng. Cho nên cái phước báo họ có. Đó là câu hỏi thứ hai, được chưa? Được chưa? Được rồi. Câu hỏi thứ ba: giác tánh cộng là căn bản trí cộng là hậu đắc trí, vì thế dùng không khác. Trí kiến Phật là trí kiến tánh không duyên khởi, là chân không diệu hữu, Như Lai tàng không bất không. Ngưỡng mong trên ôn từ bi hoan hỷ dạy thêm cho chúng con. Chúng con thành kính tri ân ôn. Đây là hỏi về kinh Thẳng Mang đây. Thẳng Mang nói về không bất không này. Giác tánh cộng là căn bản trí mà cộng là hậu đắc trí. Cái căn bản trí là cái trí vốn có, không phải do tu mà được, mà không phải không tu mà mất. Còn cái hậu đắc trí là cái trí mà do đoạn trừ phiền não mà thành tựu. Đó. Cho nên cái trí đạt được về sau, nhưng mà tu tập tốt hơn nữa thì cái hậu đắc trí đó nó hội nhập được với cái căn bản trí. Cho nên cái hậu đắc trí về căn bản trí trên cái thể là
một.
Nhưng mà cái dòng là có khác. Cái dòng của căn bản trị là cái dòng tự nhiên, và cái dòng của hậu đắc trị là cái dòng có cái sự tu tập, có cái đoạn đoạn lậu lậu hoặc, đoạn phiền não, mà cái tâm sáng ra, mà trí nó sáng ra. Còn cái chân không diệu hữu á, quý cô nhìn đây, cái nắp này có phải hẳn là cái nắp không? Ai nói hẳn là cái nắp? Đưa tay lên. À? Hẳn phải cái nắp không? Phải không? Phải chứ. Mình nói theo ngôn ngữ gọi là giả định quy ước thì hẳn là cái nắp chứ. Phải không? Nhưng mà trên cái mặt trí quán thì cái nắp này được tạo nên bởi cái không phải nắp. Cái nắp được tạo nên từ những yếu tố không phải nắp là đất, nước, gió, lửa. Cho nên đất, nước, gió, lửa nó kết cấu, nó tương tác với nhau về tâm thức con người, nó tạo ra cái nắp. Cái nắp này từ tánh của nó vốn không, cho nên gọi là chân không, là bản thể không, là tánh không. Và trong tức cái nắp này nó hình thành thì nước có trước hay là lửa có trước? Nếu có nước mà không có lửa thì cái nắp này không thành được. Có lửa có nước mà không có đất sét, cái nắp này cũng thành được. Có nước, có lửa, có đất sét rồi mà không có oxy, gió, thì cái này lửa cũng thể là đốt lên được, nước không thể vận chuyển được. Như vậy đất, nước, gió, lửa trong cái nắp này, cái nào có trước, cái này có sau? Hay không có cái nào có trước, không có cái nào có sau, mà tất cả đồng câu hữu tức thì. Cái câu hữu tức thì đó gọi là diệu hữu, tức là nó hiện hữu một cách màu nhiệm, không trước không sau. Hiểu chưa? Cho nên chân không ở đâu thì diệu hữu ở đó, diệu hữu ở đâu thì chân không ở đó. Nhớ chưa? Cái nắp này là nói ví dụ cho thân năm uẩn này cộng vậy. Hiểu chưa? Đó. Từ tánh không ở nơi thân năm uẩn này ở đâu thì diệu hữu, sự hiện hữu màu nhiệm của thân năm uẩn này cũng ở đó. Nhớ không? Về cái mặt tục đế chúng ta thấy nó là ô nhiễm, nhưng mà mặt chân đế thì tây thấy nó là thanh tịnh, bởi vì cái từ thể của nó là tánh không. Nhưng mà nó ô nhiễm là bởi vì cái vô minh, mình vọng tưởng nó là tôi, là của tôi, cái từ đó sinh ra sinh tử và không đi tới được niết bàn tuyệt đối. Cho nên mình thực hành lục ba la mật với cái tâm tịnh lặng, đương thể tức không, thể diệu hữu ngay ở cõi đó. Cho nên Như Lai tàng là cái kho tàng Như Lai, mà chẳng qua là bị vô minh phiền não nó bọc, nó che khuất. Bây giờ mình tu, mình tháo nó ra để thôi. Chứ không phải được. Được chi? Nó có rồi. Được chi đâu? Có phải không? Mấy lâu nay thì mình nói tu tâm dưỡng tánh, chứ thực sự là tâm đâu cần tu, tánh đâu cần dưỡng. Tâm nó vốn rộng lặng, sáng suốt, châu biển cùng khắp. Thì tâm đâu có chi mà phải tu. Nhưng mà cái phiền não vận hành ở nơi tâm á, nó làm cho tâm mình bị khuấy động ô nhiễm. Cho nên mình tu là để giảm loại cái phiền não nơi tâm mình ra, xóa cái phiền não nơi tâm mình ra. Cho nên phiền não nơi tâm mà không còn thì tâm nó sáng ra. Hiểu chưa? Đó. Phiền não nơi tâm mà không nhiều loạn thì cái tánh của tâm nó sáng ra. Đó. Cái tánh của tâm vốn là không, Cho nên là kiến tánh thì thành Phật, mà minh tâm thì chưa phải thành Phật. Minh tâm rồi mà còn phải kiến tánh, làm cho tâm mình sáng ra, không phiền não, không chấp ngã, và thấy được cái tánh của tâm vốn thanh tịnh, vốn như lai tạng, vốn bất sinh diệt. Thì ngay đó là Phật, ngay đó là bất sinh diệt. Tu đến khi nào mới được chỗ này? Các thầy, các cô, hay tu đến khi nào mới được chỗ này? Mình nói không biết chứ khỏe. Nó không biết chứ khỏe chứ mắc chứ đó. Đến đâu hay đó. Khi nào mà phiền não nó rơi thì tâm nó sáng ra. Cho nên cái A-la-hán là vậy đó. A-la-hán là chữ A-re-hăng. A-re-hăng. Cái tiếng tô từ là A-ri. Và căn của nó là hăng. Tức là cái vị mà đoạn trừ được giết giặc phiền não. Giết kẻ thù của mình là phiền não. Chính phiền não là che khuất tâm tánh chúng ta. Chứ ai che khuất đâu. Có phải không? Đó. Rồi A-ra-hăng thì tiền tố từ là A, mà cái căn của nó là Ri. Đó. Ri có nghĩa là trói buộc, mà A-ri là không trói buộc, không bị ràng buộc ở trong sinh tử. Mà cái gì trói buộc là do, nói theo cái ngôn ngữ của Bali, của A-hàm, cái mà trói buộc chúng ta đó là dục ái, sắc ái và vô sắc ái. Bây giờ chúng ta tu tập làm cho cái dục ái nó vắng xuống, cái sắc ái nó vắng xuống, và cái vô sắc ái nó vắng xuống nơi tâm mình, tâm nó sáng ra, các phiền nào không sinh trở lại, cho nên gọi là vô sinh. Tâm vô sinh bất diệt, A-la-hán là Phật, là Niết Bàn. Hết giờ rồi, hết giờ rồi. Sáng nay mới nói đến cái niềm tin Phật, niềm tin A-la-hán thôi mà quý vị thấy không? Đó, nó phải do thầy nhuần chiếu đó. Cho nên học một từ, một chữ thôi mà mình học cả đời không hết. Học cả đời không hết. Có mấy người hỏi tôi là thầy học ngang đâu rồi? Trình độ của thầy ngang đâu rồi? Tôi nói tôi học chưa hết chữ A. Mà đọc cũng chưa hết chữ A. Chữ A học không hết đâu nghe. Mà đọc cũng chưa hết chữ A đâu nghe. Mình tưởng một chữ A dễ đọc à? Đây là A, phải không? Phải không? Đọc được ấy. Đọc được ấy. Thế đọc được ấy, nhưng mà ngoài là không đọc được quá này. Mấy thầy mấy cô đọc được chứ còn ngoài không đọc được đó nghe. Đó. Phải dễ chơi đâu. Chữ ni chữ chi. Chữ ni chữ chi. Đó thấy chưa? A hết. Mình đọc được hai chữ ni cho mày. Còn mấy chữ ni A ni có đọc được đâu. Đây là A của Tàu. Đây là A của Ấn Độ. Đây là A của Nhật Bản. Rồi A của Hy Lạp nữa. A của Ai Cập nữa. A của các nước Trung Đông nữa. A của Campuchia nữa. A của Lào nữa. A của Miến Điện nữa. Cho nên mình học một chữ A mà đọc chưa hết. Chứ đừng có nói rằng là mình học giỏi. Giỏi gì? Có chi đâu mà giỏi. Thấy không? Mấy người hỏi tôi thầy học ngang đâu rồi? Học chưa hết chữ A. Đọc chưa hết chữ A. Đó. Chứ đừng còn nói là tôi học luật, tôi học cao cấp, tôi học học viện, tôi thạc sĩ, tiến sĩ nghe. Hey, có đôi người hỏi tôi, thầy học để làm chi thầy? Học để đọc cái lông sữa thôi. Cái lông sữa bò á, đôi khi mình đọc có ra đâu, cái lon sữa bò mình đọc có hết đâu, có phải không? Đó. Thì mình luôn luôn quán chiếu như vậy để cho cái sở tri của mình nó tiêu. Cho không khéo mình học thì cái tâm tăng thượng mạng của mình rất là lớn, và mình cái tâm đó nó làm trở ngại cho cái tiến bộ của chúng ta rất nhiều, hiểu chưa? Đó. Thôi nghỉ 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 được rồi.